bây giờ để tóm được lại cái pháp tu thì tới đây là thái chư phương thiền căn bản. Tóm được lại thì quý vị nhớ tu. Học qua cái cuốn thiền căn bản này tuy là dài, quý vị nghe cái mấy năm, 3 năm nữa chứ, 3 năm là tôi giảng cho quý vị nghe 3 năm, 5 tháng, 5 có 12 tháng, mà 12 tháng có 12 lần thôi, mà năm rồi mất hết 1 tháng, cho nên bây giờ phải bù lại cho đủ. Như vậy thì qua mấy năm quý vị học thì mỗi phần nói nó khác nhau, nhưng giờ tôi tổng kết cho quý vị nhớ để mà tu. Thực ra căn cứ theo các bản kinh A Hàm thì thấy rõ Đức Phật ngài chủ trương tu thiền dùng cái hơi thở thực gốc, cái đó là các cái kinh đã nói rõ vậy. Cho nên ở đây quý vị đọc từ trước tới sau thì luôn luôn lúc nào đặt nặng hơi thở, bởi vì chúng ta không biết tu rồi cứ dùng pháp này pháp kia pháp nọ trụ trên đầu nhiều, mà càng trụ trên đầu thì nó dễ sinh những bệnh, hoặc là nhức đầu, hoặc là bị ảnh hưởng pháp huyết, rồi nó làm cho mình phải sinh nhiều bệnh hơn thôi. Còn hơi thở hít vô thở ra nó không có trụ một chỗ, theo hơi thở hoặc là đếm hơi thở thì hơi thở vô hơi thở ra nó không phải trên đầu, không ở dưới. Thì như vậy cái tâm trụ ở đâu á thì máu nó dồn về đó, như vậy tâm mình nó không có trụ thì máu nó không có trụ dồn, nên nó không có bị những chứng bệnh luôn thôi. Còn nếu nói kinh chỉ là dừng tâm ở đây nhưng mà thấy hơi thở vô ra, thấy hơi thở vô ra chứ không phải trụ nặng ở đây không, mượn cái chỗ chóp mũi để nhìn hơi thở đó. Thì như vậy thì tất cả cái pháp tu của Phật cốt dạy chúng ta làm sao từ thô lần lần đến tế để diệt sạch những cái phiền não đi đạo của mình. Thực ra thì từ con mắt đạo lý mà nhìn thì tất cả chúng sinh đều đạo. Chúng ta sống ở trong cái quả đời này nuôi dưỡng những cái tâm đuổi theo danh, theo lợi, theo tài, theo sắc, mà đuổi theo cái đó là chúng ta vì cái gì? Vì cái xác thịt này, phải không? Vì nuôi dưỡng bồi bổ cho cái thân xác thịt mà chúng ta đuổi theo cái đó. Mà cái thân xác thịt này chúng ta giữ được bao lâu? Giữ bao lâu? Nghĩa là nó không có cố định, không có biến chất, nó tới đâu đó. Cái không cố định, không biết chắc mà cứ lo giữ cho nó thì như vậy là sao? Như vậy thì chúng ta có phải là đi theo cái không thực tế không? Rồi quý vị sẽ thấy cái tâm mà gây nên những cái niệm xấu, nhiễm ô vân vân, đó là cái tâm thiện của mình chưa? Thiện của mình chưa? Tham lam, nóng giận, ghen ghét vân vân, những cái đó thiện tâm mình chưa? Không phải là tâm mình thiện, chỉ là những cái thói tập theo người ta thôi. Thấy người ta hơn mình hay được mình xin ghét vậy thôi, và thấy mình có cái gì khôn ngoan hơn ta, được cái kiến thi người khác, thì đó là những cái rất là thường, không có đáng kể. Mà nó là cái tạm đó rồi mất. Thí dụ ngày nay mình làm công quan lớn, mình coi cái người xung quanh thấp, không là gì. Nhưng mà mai mốt mình mất cái chức quan rồi, cái mình xuống đứng ngang hàng người ta thì mình coi họ sao? Thấy không? Thì cũng coi họ, họ như mình chứ không có dám dòm họ thấp nữa. Thì những cái đó là cái duyên ngoài không có nghĩa. Còn tỷ dụ như ngày nay mình hèn hạ, nghèo khổ, nhưng mà biết đâu mai mình gặp cái duyên gì đó, mua số ở trúng cái rồi mình thắp giàu lên. Ở lúc đó sao mình còn mặc cảm nữa không? Mặc cảm nghèo khổ hèn hạ đó đó, nó còn phải không? Như vậy nó đổi thay luôn nè. Cái đó không phải là cái thứ thiện. Nếu cái thiện thì trước sau như một, mà nó là cái thứ đổi thay thất thiện. Mà mình cả ngày cứ đeo đuổi cho nó cái đổi thay đó, cho nó là mình, rồi lăn lộn, rồi khổ sở với nó. Vậy thì thanh đã biết nó không bảo đảm, không hiểu rồi. Và trong tâm có bao nhiêu thứ xấu xa, nó làm cho mình cứ phiền não khổ đau. Như vậy rồi chúng ta đổ thừa đời khổ quá. Đời có khổ không? Đời cuộc đời này là chỉ với thời gian không gian, mà thời gian không gian có khổ bao giờ? Khổ là cái mình cố chấp, mình bám chặt vào cái này cái nọ mà nó mất đi mình khổ. Như vậy thì tất cả phiền não của mình là cái nguồn, cái gốc của đau khổ. Là phiền não, nãy là tôi nói thì quý vị biết phiền não thiệt hay không thiệt? Thiệt không? À, không thiệt. Như vậy thì thân không thiệt, phiền não không thiệt, mà cứ bám vào hai cái không thiệt đó nó sống. Thì phải mình đeo đuổi cái giả dối, cái tạm bợ, cho nó là thực mình. Còn cái tâm trong sáng, thanh tịnh, không sanh diệt, bỏ quên bên đây. Bởi vậy cho nên mình khổ. Phật thấy được cái điều đó, Ngài thương, Ngài muốn chỉ cho mình làm sao dẹp cái tâm sinh diệt này. Đừng chấp cái tâm sinh diệt này để nhận ra được cái thật của chính mình đó. Cái đó mới là cái không sanh diệt. Cái đó là thánh giác, cái đó là Phật. Ai cũng ham là Phật hết mà không chịu nhận cái đó. Phải không? Muốn thành Phật bằng cách Phật cho. Phật cho tức là Phật hàm chứ không Phật thiện. Phải không? Thì chúng ta phải nhìn thẳng ở Phật của chính mình, trở về Phật của chính mình. Cho nên mọi pháp tu của Đạo Phật đều cốt dẹp trừ cái đó. Bây giờ quý vị thấy chúng ta niệm Phật để chế niệm. Thường thì cái nó niệm Phật để chờ Phật có một việc lạc thôi, phải không? Như vậy thì thân này không được sung sướng, và việc lạc được thân sung sướng hơn. Đó là của một cái tâm mà mong được cái thân tốt, cái thân đẹp, thân sống dai, chứ cũng chưa có nhìn thấy cái sự thật. Nhưng mà trong kinh Phật, cái chú kiến của Phật dạy là phải niệm Phật đến nhất tâm. Đấy hả? Nhất tâm. Mà nhất tâm thì không còn cái loạn tưởng. Loạn tưởng là những cái buồn thương giận nhất không còn. Thì sạch hết những cái đó rồi thì được về cực lạc hay không không biết, mà chúng ta đã thấy ngay Phật của mình. Bản Phật của mình hiện ra thì như vậy. Thì đó là Phật phương tiện để chỉ cho mình một cái đường đi cuối cùng là gặp ông Phật của mình trước hai khác. Cho nên là tự tánh Di Đà, Di Thâm tự độ, tâm mình là tự độ, tánh mình là Di Đà. Chứ đâu, như vậy phải đi tới cái chỗ nhất tâm. Thì ở đây giải tu thiền cũng có phải nhất tâm không? Để chúng ta nhất tâm, phải không? Rồi cái pháp môn khác cũng vậy. Nghĩa là mặc định, thiền định hay là niệm Phật nhất tâm đều gạt bỏ hết mọi cái điên đảo, phòng chữa của mình. À, rồi mới được biết ta, mới được thiền định. Đó là cái giả mình giả sạch, thì cái thật hiện ra là thấy Phật, thấy Phật chỉ ra. Đó là mình thấy được bản thân của mình. Đó, thì như vậy thì mình thấy lời Phật giải nó không có hai, nhưng mà phương tiện thì có khác. Rồi mình cứ chấp vào phương tiện thì cãi với nhau. Tôi cái này hay kia dở, cái thứ đó. Cái còn thịt cũng nói là như vậy. Thì biết rõ như vậy rồi thì đây dùng cái phương tiện sở tích, vị tích là để theo dõi cái hơi thở, quên những cái nghĩ bậy, nghĩ thăng sang, phải không? Và từ từ lần lần thì tới định, định là dẹp được cái tâm không còn nghĩ nữa, đó nữa. Như vậy thì trong cái phần căn bản, thiền căn bản này nó có hai phần. Một là phần đối trị, là chúng ta có bệnh gì thì tu theo cái pháp đúng như Phật dạy mà đối trị nó. Nóng giận thì quán từ bi, phải không? Còn tham lam thì quán vô thường, vân vân. Nghĩa là còn đủ thứ, nhiều thứ bệnh, Phật dạy nhiều thứ thuốc. Đó là cái phương pháp trị bệnh. Còn cái phương pháp tổng quát là phương pháp thở, hơi thở. Cái đó là cái thiền tổng quát. Tổng quát hết, bởi vì cái đó đếm hơi thở hay là tu về hơi thở là để trị cái bệnh loạn tưởng. Mà loạn tưởng là bệnh chung chứ không phải riêng. Đó, vì vậy cho nên mình thấy cái hơi thở là cái gốc của cái lối tu thiền căn bản này. Nhưng mà rồi chẳng những cái gốc là hơi thở thôi, mà ở đây thì còn có một pháp thứ hai nữa, là cái pháp dạy mình tu thấy tất cả các cái pháp, từ con người cho tới muôn vật, là tướng duyên hợp. Mà duyên hợp là hư giả, hư giả cho nên mình được kẹt, được mắc, không có dính mắc những cái hư giả đó. Thấy tất cả nó là duyên hợp, tánh nó là không. Mà thấy như vậy rồi tâm mình không dính, không giải, không dính, không giải, thì đó là mình tu để nhận ra nơi mình cái giả không có bị nó lừa, là cái thật nó được hiện tiền. Đó là tu về các cái lối quán theo tinh thần bát nhã, các pháp do nhân duyên. Sở dĩ quán nó là để thấy rõ lẽ thực của các pháp, rồi tâm không đắm nhiễm. Tâm không đắm nhiễm thì từ từ vọng tưởng sạch lặng, vọng tưởng lặng thì cái chân tánh hiện ra. Như vậy thì đó là cái lối tu gọi là viên đốt ở sau đó. Như vậy thì quý vị thấy tuy nói nhiều nhưng mà trọng tâm chung quy có ba cách tu. Cách thứ nhất là từng bệnh đối trị, cách thứ hai là dùng hơi thở để tu chung cho tất cả, cách thứ ba là dùng trí tuệ quán các pháp nhân duyên để cho tâm không còn dính nhiễm với trần tục nữa. Thì như vậy tâm không dính nhiễm thì tâm nó an, an thì giải thoát sinh tử. Thì ba cái lối tu này nó nằm sẵn ở trong cái cuốn thiền căn bản. Quý vị đã thì cứ đọc tới đọc lui thì thấm hơn, hiểu sâu hơn. Và tôi chỉ nói tổng quát là như vậy. Thì như vậy thì hôm nay học quyển thiền căn bản xong, tức là tôi được sao? Học xong thì tôi được nghỉ. Bởi vì tôi đã giảng xong cái này tới 2-3 năm rồi. Bây giờ hết thì tôi xin nghỉ. Bởi vì cái tuổi nó không cho phép tôi đã lùi lại, nó cứ chạy tới vậy. Mỗi năm mỗi già, mỗi năm mỗi yếu. Già yếu thì phải suy giảm, mà suy giảm thì việc làm phải bớt, phải không? Đó là lẽ thực cái gì nghi ngờ hết. Vì vậy mà năm nay tôi mới lại chỗ nào xong thì tôi nghỉ, chỗ nào chưa xong thì ráng là nó xong rồi cũng nghỉ nữa, nghỉ dần dần chứ không còn dám mở rộng như trước. Như vậy thì hôm nay coi như là cái buổi nghe giảng chót, tuy là đầu năm nhưng mà nó là cuối. Lý đáng tôi không có đi đâu khỏi thì đã cuối kết thúc rồi, cuối năm rồi thì đi khỏi, cho nên nó bắt cầu qua đầu năm này. Thì như vậy thì tất cả quý vị hiểu rõ ràng, thông cảm dùng. Tới đây là tôi xin nghĩ rất là vừa những cái sức của tôi, còn bắt làm nữa thì nó quá sức được. Cho nên tất cả quý vị nghe hiểu ứng dụng tu thì cái đó là cái tốt rồi, chứ bắt tôi giảng hoài không tu không đi tới đâu là cái điều thật. Vậy thì hôm nay cũng là cái buổi giảng cho để cho tất cả hiểu thông cảm. Từ đây về sau tôi chỉ còn giảng buổi sáng ở buổi sáng lợi cuối tháng thôi, còn ở đây thì chiếc sáng lợi chừng nào giảng hết của nó cũng nghỉ luôn. Thì như vậy báo cho quý vị biết coi như ngang đây là đủ lắm rồi. Quý vị chán nghiên cứu luận tu phần tôi là làm cầu một phần của tôi rồi, nên tất cả quý vị chắp tay hồi hướng.
Cho nên hòa thượng Thích Thích Quan Long về đây để thuyết giảng tiền học cho chúng con được sinh pháp. Trong mấy năm qua với cái công sức cao cả và cao quý đó, chúng con không biết nói gì hơn. Và hôm nay hòa thượng kết thúc cái thời giảng cuối của phát triển căn bản, chúng con vô cùng cảm kích và thành kính cảm tạ hòa thượng Thanh Văn Chương đã tạo điều kiện chúng con qua cho toàn thể đại chúng.